Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Stockholm, Thụy Điển, Úc và New Zealand. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stockholm, Thụy Điển tổ chức chuỗi sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại tàn bạo. Ngày 29 và 30 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức hai sự kiện để thu thập chữ ký vào những ngày cuối cùng của năm 2023 tại Mintoria, còn được gọi là Quảng trường Tiền Xu, bên cạnh Cung điện Hoàng gia ở Stockholm. Sau khi nghe tin Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên vì đức tin của họ, nhiều người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Bất chấp thời tiết giá lạnh và có tuyết rơi, đường phố gần Mintoria trước kỳ nghỉ năm mới vẫn đông đúc. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp, đọc các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Họ khuyến khích các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại. Nhiều người còn nói họ hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Một cặp vợ chồng người Thụy Điển đã đọc kỹ các tấm áp phích và ký đơn thỉnh nguyện. Người chồng dạy ngành xã hội học và nói: "Tôi biết một số hành động xấu xa của chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi ngày càng đề cập nhiều hơn về những chủ đề này trong lớp học, vì chúng tôi cần nói cho học sinh biết về những tội ác này", ông nói. Ông đồng tình với những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Có rất nhiều điều đáng sợ đang xảy ra trên thế giới này. Điều quan trọng là phải phơi bày những điều này ra công chúng, ông nói. Khi đối mặt với những tội ác như vậy, chúng ta không thể im lặng và tôi phải ký đơn thỉnh nguyện này. Một người đàn ông trung niên đi ngang qua sự kiện cùng gia đình và bạn bè. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện, đồng thời giơ ngón tay cái lên và nói: "Các bạn đang làm tuyệt lắm, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rồi." Ông cho biết ông lớn lên ở Thụy Điển, làm việc tại Singapore và là độc giả trung thành của The Epoch Times. Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, thậm chí còn giết hại họ để lấy nội tạng. Những tội ác này thật điên rồ, ông nói. Thật đáng tiếc khi báo chí ở nhiều nước không dám nói lên sự thật vì lợi ích tài chính. Tôi rất cảm kích trước những gì các bạn đang làm ở đây và tôi rất ủng hộ các bạn. Một người đàn ông cao tuổi đến từ Nga và hai cháu gái của ông đọc các tấm áp phích. Sau khi giải thích cho các cháu của mình những gì các tấm áp phích nói, ông nói với một học viên: "Những gì tôi thấy ở đây thật đáng kinh ngạc. Điều này làm tôi nhớ lại những gì tôi đã phải trải qua trước đây. Tôi thực sự tin vào thông tin trên những tấm áp phích này." Đến từ Liên Xô cũ, người đàn ông cho biết ông biết Đảng Cộng sản đã giết hại công dân vô tội như thế nào. Sau khi ông và các cháu ký đơn thỉnh nguyện, ông nói: "Tôi vừa kể cho các cháu nghe những gì tôi đã trải qua. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự tà ác và chúng ta luôn cần đứng về phía lẽ phải." Tin tức thứ hai, các học viên từ Úc và New Zealand chúc mừng năm mới sư phụ và cảm tạ ân cứu độ của Ngài. Trước thềm năm mới 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc và New Zealand mong muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư Tôn và cảm tạ ân cứu độ của Ngài. Một số học viên cũ và mới chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ và muốn để mọi người biết về sự tốt đẹp và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng mọi người biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, được an toàn trong thế giới hỗn loạn này, sống tốt và tìm ra mục đích chân chính của đời người. Bà Philippa Raymond, 88 tuổi, đến từ Melbourne, từng là kỹ thuật viên chụp X-quang tại một bệnh viện. Bà biết bức xạ có thể gây hại cho sức khỏe của mình, nên bà đã tìm kiếm một lối sống lành mạnh và tự nhiên hơn. Năm 1998, khi đang đi nghỉ ở Squillens, bà nhìn thấy các học viên đang luyện công. Bà lập tức nhận ra đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Sau khi trở về Melbourne, bà đến một điểm luyện công ở một công viên địa phương và học các bài công pháp. Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà rất ấn tượng và cảm thấy như thể mình đã biết cuốn sách này rồi. Từng từ đều khiến bà chấn động và bà cảm thấy cuốn sách này được viết cho mình. Bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt đời. Cả cuộc đời, bà tìm kiếm kiến thức vì cho rằng kiến thức cũng chính là trí huệ. Chỉ sau khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, bà mới nhận ra điều mình tìm kiếm là trí huệ. Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp mọi nghi vấn của bà. Bà từng hút thuốc và uống rượu để đương đầu với khó khăn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không uống rượu và hút thuốc nữa vì thấy không cần thiết. Năm 1999, bà tham dự Pháp hội Úc tại Sydney. Bà cùng với các học viên khác bắt xe buýt đến Sydney và nhìn thấy Pháp Luân xoay vòng quanh xe buýt trên đường đến Pháp hội. Bà cho biết cảnh tượng đó thật tuyệt vời. Bà cảm thấy rất may mắn khi gặp được sư phụ tại Pháp hội. Bà biết mình đã tìm thấy ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, và rằng bà đã đi trên con đường chân chính. Bà muốn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sư phụ. Bà cảm tạ sư phụ đã giảng dạy nguyên lý chân, thiện, nhẫn và mang lại cho bà sự bình yên và an lành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.